Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 1 tháng 4, thứ ba trong tuần thứ tư mùa xe. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, câu 1 đến 3a, câu 5 đến 16. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hy-ri gọi là Bết-Gia-tha. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm ở đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu năm, thì nói với anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, Thánh Gioan ghi lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại liệt tại cửa chiên gần Jerusalem. Người bại liệt này nhiều năm phải khốn khổ vì tình trạng bệnh tật của mình. Anh đợi chờ một ngày có ai đưa anh xuống hồ hầu anh được chữa lành. Nhưng sự đợi chờ ấy có thể nói là vô vọng. Chẳng ai giúp anh cả. Và khi anh có thể lết được tới hồ thì người khác đã xuống trước. Nhưng hôm nay, anh không cần phải xuống hồ. Anh được chính Đức Giêsu chữa lành. Ngài nói với anh, hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Đức Giêsu đã chữa lành thương tích và cho anh khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Anh được trỗi dậy khỏi bệnh, vác chõng mà đi được. Chỉ có điều, khi Đức Giêsu làm dấu lạ này, thì đó lại là ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát vốn được người Do Thái tuân giữ một cách tỉ mỉ. Họ không làm gì trong ngày ấy, bởi vì đó là ngày nghỉ của Thiên Chúa. Ấy vậy mà Đức Giêsu lại chữa bệnh cho anh trong ngày Sa-bát. Tại sao Đức Giêsu lại chữa bệnh cho anh trong ngày nghỉ của người Do Thái để tạo một cái cớ cho người ta tìm cách chống đối ngài? Đức Giêsu đến để giải thoát con người khỏi mọi ràng buộc, kể cả những ràng buộc của truyền thống, ràng buộc của lề luật. Thứ lề luật chết, lề luật không làm cho người ta được sống và sống sung mãn. Ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Người ta được phép làm điều tốt hay làm điều xấu trong ngày Sa-bát. Một con người đã phải gánh vác nặng nề căn bệnh của mình biết bao nhiêu năm, nay anh được cởi trói, đáng lẽ phải vui mừng với anh, đáng lẽ phải chúc tụng Thiên Chúa, thì người ta lại tìm cách bắt bẻ Đức Giêsu. Âu thói đời chúng ta vẫn gặp những lối hành xử như thế. Thói đời chúng ta vẫn gặp cảnh châu buộc ghét châu ăn. Chúng ta vẫn bắt gặp những cảnh ganh tương, bắt bẻ, lý sự. Đó không phải là cung cách của người Kitô hữu. Đó không phải là cung cách người môn đệ của Đức Kitô. Hãy có một tâm hồn quảng đại. Hãy vui với người vui. Hãy chia sẻ với anh chị em mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Và bao nhiêu có thể, hãy tôn trọng phẩm giá và cởi trói cho tha nhân. Đức Giêsu đã cởi trói cho người bại liệt hôm nay để anh có thể đứng dậy đi vào vác giường về. Ngài cũng đã cởi trói cho biết bao nhiêu con người tin vào Ngài. Xin Đức Kitô cũng cởi trói cho chúng ta những thứ đang ràng buộc đời sống của chúng ta, để chúng ta được tự do đứng dậy và vác giường đi được. Xin được chúng ta đón nhận được ơn chữa lành, không chỉ là những bệnh tật phần xác, nhưng đặc biệt được chữa lành những thương tích trong tâm hồn của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa chữa lành cho người bại liệt tại cửa chiên gần Jerusalem. Xin Chúa cũng thường chữa lành tật bại liệt trong con người nội tâm của chúng con, để chúng con có thể đứng thẳng mà cao rao lòng thương xót của Chúa. Amen.
Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin chữa lành tại con. Chữa lành miệng con, Chúa ơi, xin chữa lành miệng con, để con biết lắng nghe xin tình yêu lời hằng sống, để con biết hiền thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khổ, biết cho nắng lữ khách đoàn trường, biết một ngữ tình thương vui an người lần tha. Cầm biết tâm linh mà con lương đi lặng chân trong bà tinh định tiến sai gần tiếp mục phù điều chưa lành tại con, Chúa ơi, xin chưa lành tại con, chưa lành miệng con, Chúa xin chữa lành miệng con, để con biết lắng nghe xin tình yêu lời hằng sống, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khổ, biết đỡ nặng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an. Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin chữa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin chữa lành miệng con. Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin chữa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về các vụ động đất dữ dội ở Myanmar và Thái Lan. Trong điện văn liên đới và chia buồn, được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, gửi đến các nhà chức trách dân sự và tôn giáo tại các quốc gia châu Á, cách riêng tại Myanmar và Thái Lan, ngay sau khi xảy ra các vụ động đất dữ dội, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn sâu sắc, hiệp thông, gần gũi và cầu nguyện cách đặc biệt cho các nạn nhân, đặc biệt là những người đã qua đời vì các trận động đất với mức độ 7,7 độ Richter. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho linh hồn những người đã qua đời và đoan hứa gần gũi thiêng liêng với những anh chị em bị ảnh hưởng trước thảm kịch này. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để các nhân viên cứu hộ được nâng đỡ từ ân sủng của Thiên Chúa, có được sức mạnh và sự kiên trì trong việc chăm sóc những người bị thương và những người phải di tản. Trước đó, cũng trong điện thư tương tự, qua Đức Hồng Y quốc vụ khanh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự liên đới, cầu nguyện cũng như nỗi buồn sâu sắc trước nạn cháy rừng tại Hàn Quốc trong những ngày vừa qua. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha cầu nguyện và chia buồn về những đe dọa và những thiệt hại to lớn do nạn cháy rừng trên diện rộng tại Hàn Quốc. Trong điện thư, Đức Thánh Cha cũng phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng và gửi lời chia buồn đến thân nhân của họ. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện và cầu xin phúc lành của Chúa cho những người bị thương, cách riêng các nhân viên cứu hộ đang hết lòng với công việc cao quý của mình.
Tin Roma, Đức Hồng Y quốc vụ khanh nói về một số vấn đề thời sự. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi giải đáp lời nói để tránh trở thành xung đột, tránh đặt những điều kiện tiên quyết cho cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine, tìm những giải pháp cho Israel và Hamas mà không dùng võ khí. Đức Hồng Y quốc vụ khanh đưa ra những lời trên đây hôm 27 tháng 3 vừa qua trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề khóa hội luận của tổ chức Catera della Provvidenza, khoa tiếp đón tại trung tâm hội thảo ở San Profano, cách Vatican khoảng 23 cây số. Đây là sáng kiến nhắm thăng tiến văn hóa liên đới và nghệ thuật gặp gỡ đối thoại. Được hỏi về những lời tuyên bố quá mạnh của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump chống lại những người Âu Châu mà ông gọi là những người ăn bám, là ký sinh trùng, Đức Hồng Y Parolin mời gọi hãy giảng đáp lời nói, một thành ngữ được Đức Thánh Cha Francisco dùng trong thư trả lời cho chủ nhiệm tờ báo Người đưa tin chiều Corriere della Sera ở Ý, số ra ngày 18 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y nói, giải đáp lời nói để tránh biến những lời này trở thành những xung đột, trở thành chiến tranh. Điều này được áp dụng cho tất cả mọi người. Nhất là ngày nay, tình trạng căng thẳng trong tất cả mọi lĩnh vực, nên thật là điều tốt nếu ít lời, thinh lặng bao nhiêu có thể, và nếu lên tiếng thì dùng những lời khôn ngoan, những lời có thể giúp gặp gỡ nhau, chứ không phải chia rẽ nhau. Đức Hồng Y quốc vụ khanh cũng được hỏi về chiến tranh Ukraine và những giải pháp cho miền Gaza. Về Ukraine, hiện nay có những cuộc cương quyết về việc đình chiến. Đức Hồng Y bày tỏ hy vọng người ta đi tới những kết luận tích cực. Đức Hồng Y nói, tôi tin rằng điều quan trọng là đối thoại mà không đặt những điều kiện tiên quyết, làm sao tìm được một điểm đồng thuận và sau cùng có thể đi tới một nền hòa bình công chính và lâu bền mà tất cả chúng ta đều mong ước, và tôi nghĩ rằng chính các phe lâm chiến cũng mong đạt được. Về những giải pháp cho miền Gaza, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh không giấu sự thất vọng vì cuộc đình chiến tạm thời sẽ không thể trở thành một cuộc ngưng chiến trường kỳ, hầu có thể tiến đến giai đoạn bình định và hòa giải. Đức Hồng Y nói, từ cả hai phía cần phải có ý thức về sự ôn hòa, là điều có lẽ cho đến nay cả phía Israel lẫn Hamas đều không thực hiện. Tìm kiếm một con đường để giải quyết vấn đề hiện hữu mà không cần phải dùng đến vũ khí. Đức Hồng Y quốc vụ khanh cũng được yêu cầu bình luận về hội nghị thượng đỉnh liên minh những nước sẵn sàng tiến hành tại Paris hôm 27 tháng 3 vừa qua. Ngài tái khẳng định, toàn thể đời sống quốc tế tùy thuộc ý chí của các nước tuân giữ các quy luật được ban hành. Nếu không có ý chí chính trị về việc này, thì không thể có một đời sống quốc tế an bình và xây dựng. Đức Hồng Y nhắc lại rằng các tổ chức quốc tế đã được khai sinh từ trong một bối cảnh chiến tranh lạnh và sau các thế chiến đã làm cho Âu Châu đẫm máu trong thế kỷ thứ 20. Đức Hồng Y nói, ngày nay thế giới hoàn toàn thay đổi, đang có những trung tâm quyền lực và có lẽ không có đủ sự dấn thân từ phía các tổ chức quốc tế trong việc thích ứng với những thực tại mới này của thế giới. Có lẽ người ta đã mất hy vọng thay đổi hệ thống này là một hệ thống các khối với nhau, không giúp đương đầu với những vấn đề thực sự của xã hội. Nhưng cần thích ứng các tổ chức quốc tế với thực tại xảy ra từ hàng chục năm nay. Vấn đề là nếu có ý chí cải tổ các cơ quan quốc tế ấy để chúng hoạt động thích hợp hay không, hoặc là người ta muốn theo các nguyên tắc khác.
Tinh giáo phận phát diện dưới giáo chức công giáo phát diện tỉnh Tâm Mùa Chay. Sáng ngày 29 tháng 3 vừa qua, có khoảng gần 200 giáo viên và viên chức ngành giáo dục đang giảng dạy và làm việc trên địa bàn giáo phận phát diện đã quy tụ về tòa giám mục để tham dự tỉnh Tâm Mùa Chay. Hai cha Martino Phạm Ngọc Khanh và cha Giuse Trần Văn Trung cùng đồng hành với các thầy cô và các giáo chức. Tại nhà thờ chính tòa, sau phút hồi tâm, quý thầy cô giáo đã lắng nghe cha Giuse Nguyễn Văn Lượng, giám đốc tiểu chủng viện phát diện, giảng phòng và chia sẻ về đề tài giáo chức sống tinh thần của năm thánh, gieo niềm hy vọng trong sứ mạng giáo dục. Qua bài giảng, quý thầy cô được mời gọi luôn ý thức vinh dự và trách nhiệm của người nhà giáo, biết nhìn lên mẫu gương phục vụ của người thầy, của các thầy dạy là Chúa Giêsu, đứng cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, biết gieo niềm hy vọng nơi môi trường học đường, không chỉ qua việc truyền đạt kiến thức, mà nhất là qua sự kiên nhẫn, hy sinh, giáo dục nhân bản và giáo dục toàn diện cho các thế hệ học trò. Sau đó, các thầy cô cùng tham dự giờ chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích giao hòa. Kế đó là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diện chủ sự. Trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô làm nổi bật hai hình ảnh đối lập của người Pha-ri-sêu và người thu thuế được kể trong dụ ngôn tin mừng của ngày. Người Pha-ri-sêu có địa vị cao, là thầy dạy người khác, là người có nhiều công trạng. Tất cả những điều đó đều là chính đáng và tốt đẹp, cũng tốt đẹp tựa như địa vị của nhà giáo vậy. Nhưng thái độ kiêu ngạo và coi khinh, vùi dập người khác đã làm cho người Pha-ri-sêu trở nên đáng chê trách. Trái lại, người thu thuế cũng là người có địa vị và dù tội lỗi, bất xứng, nhưng yêu Chúa với tấm lòng chân thật, nên ông được tha thứ và được biến đổi. Sau thánh lễ, quý thầy cô trở về tòa giám mục để chung chia bữa cơm thân tình cùng với Đức cha và quý cha, kết thúc ngày tĩnh tâm với một tâm hồn được đổi mới và tràn đầy hy vọng.
Tin Bonn, Đức Quốc. Số tín hữu Kitô tại Đức tiếp tục suy giảm nhiều. Số tín hữu Kitô thuộc hai giáo hội lớn tại Đức, Công giáo và Tin lành, bị suy giảm nhiều. Phía các giáo hội Tin lành, sự suy giảm mạnh hơn. Theo thống kê của Hội đồng Giáo mục Đức công bố hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 3 vừa qua, hiện nay trong số 83 triệu 600 ngàn dân ở Đức có gần 19 triệu 770 người là tín hữu Công giáo, tương đương với 23,7% dân số toàn quốc, và trong số này chỉ có 6,6% thực hành đạo, tức là hơn 1 triệu 300 ngàn người đi lễ Chủ nhật thường xuyên. Một năm trước đó, tức là năm 2023, giáo hội Công giáo tại Đức có gần 20 triệu 346 ngàn tín hữu, tức là giảm mất gần 577 ngàn người. Năm ngoái 2024, có hơn 312 ngàn tín hữu Công giáo làm đơn xin ra khỏi giáo hội, và chỉ có 6.600 người làm đơn xin gia nhập hoặc trở lại với giáo hội. Con số kỷ lục trước đây là hồi năm 2022, có hơn 520.000 tín hữu Công giáo rời bỏ giáo hội. Số tín hữu Công giáo được rửa tội tại Đức trong năm 2024 là 116.000 người, tức là giảm 15.000 người so với năm 2023 trước đó. Năm ngoái, có gần 213.000 tín hữu Công giáo được an táng. Trong năm vừa qua, số tín hữu Tin lành ở Đức làm đơn xin rời bỏ giáo hội là 345.000 người, tức là nhiều hơn Công giáo 33.000 người. Tổng cộng, 20 giáo hội Tin lành tại Đức có 17.980.000 người, tức là ít hơn Công giáo 2.366.000 người. số tín hữu tin lành qua đời và được an táng trong năm ngoái là 335.000 người. Chủ tịch Hội đồng các giáo hội tin lành Đức hiện nay là bà giám mục Christian Fair. Đứng trước hiện tượng trên đây, Đức cha Georg Bartling, giám mục giáo phận Liên Quốc, chủ tịch Hội đồng giáo mục Đức, kêu gọi các tín hữu trong giáo phận của ngài đừng làm ngơ trước những con số vừa nói. Đức cha khẳng định, tin mừng không suy giảm, nhưng phải được mang đến cho tất cả mọi người một cách khác và đáng tin. Vì thế, cần có những con đường mới, những bước can đảm, và nhất là ý chí cương quyết hướng về thực tại đó. Nhiều người ở Đức vẫn còn có những mong đợi lớn nơi giáo hội, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, từ thiện và trách nhiệm xã hội.
Tin Vatican sẽ có khoảng 1 triệu người trẻ từ các nơi đến tham dự năm thánh. Gần 1 triệu người trẻ trên thế giới, từ 18 đến 35 tuổi, sẽ tham dự những ngày năm thánh dành cho giới trẻ, tiến hành tại Roma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tới đây, và hạn chót để đăng ký là thứ Hai, ngày 31 tháng 3 vừa qua. Sinh hoạt này phần nào giống như ngày quốc tế giới trẻ, theo nhận xét của Đức ông Graziano Bugonova, Phó Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản, là cơ quan đặc trách về năm thánh 2025. Đức ông nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco trong tân sắc Spes non confundit, hy vọng không làm thất vọng, khẳng định rằng những người nơi chính bản thân mình tượng trưng niềm hy vọng cũng cần những dấu chỉ hy vọng, đó là những người trẻ. Đáng tiếc là nhiều người trẻ ngày nay thường thấy những giấc mộng của mình bị sụp đổ. Chúng ta không thể làm họ thất vọng, tương lai được xây dựng trên nhiệt huyết hăng say của họ. Đức ông Bugonova nói, khơi lên lòng hăng say, canh tân hy vọng. Đó chính là đối tượng tuần lễ hành hương năm thánh của giới trẻ quốc tế. Các bạn trẻ thế giới sẽ đến Roma từ ngày 28 tháng 7. Ngày hôm sau, 29 tháng 7, có thánh lễ của giáo phận Roma tại quảng trường Thánh Phêrô để chào đón họ. 2 ngày kế tiếp được dành cho cuộc đối thoại với thành Roma qua những sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật và linh đạo được tổ chức tại nhiều nơi ở Roma. Các sinh hoạt này được tổ chức và tiến hành theo các gợi ý của các giáo phận từ các nơi và đang được Bộ Loan báo Tin mừng cứu xét. Chủ ý ở đây là cống hiến cho mỗi người cơ hội tự giới thiệu, biểu lộ, để những người đến Roma có thể nhận thấy cuộc sống và tinh thần sáng tạo của giáo hội công giáo. Thứ Sáu ngày 1 tháng 8 là ngày thánh hối, được cử hành tại trường đua thời La Mã, Circo Massimo. Qua đó các bạn trẻ và tín hữu khác có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau cùng, thứ Bảy và Chủ nhật mùng 2 và 3 tháng 8 là cao điểm của ngày năm thánh giới trẻ, với buổi canh thức tại khu vực đại học xá Tovegata, cách Vatican 16 cây số. Đây là nơi đã diễn ra ngày quốc tế giới trẻ cách đây 25 năm, tức là hồi năm thánh 2000 với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ Hai. Cũng tại đây, lúc 9 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 8 có thánh lễ bế mạc. Hai sinh hoạt này sẽ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự, nhưng cũng tùy thuộc sức khỏe của ngài. Đối với những người không thể hiện diện trọn tuần lễ ở Roma, thì họ có thể chỉ tham dự các sinh hoạt cuối tuần, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8, đặc biệt là buổi canh thức tối thứ Bảy và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật sau đó. Tin Hoa Kỳ, công giáo tại El Paso tham gia biểu tình chống chính sách trục xuất di dân. Một giám mục công giáo cổ võ và tích cực tham gia cuộc biểu tình tại El Paso chống chính sách trục xuất ồ ạt những người di dân do chính phủ của Tổng thống Trump. Cuộc biểu tình đã diễn ra tại thành phố El Paso, bang Texas, giáp giới với Mexico, và Đức cha Maxey, giám mục sở tại, đã đi hàng đầu trong cuộc biểu tình cùng với hàng ngàn người khác. Các bài phát biểu tại quảng trường trong cuộc meeting đặc biệt đề cập tới vấn đề chính phủ Mỹ cắt giảm tài trợ cho các tổ chức từ thiện, trong đó có những tổ chức trợ giúp về pháp luật cho những người trẻ vị thành niên di cư một mình, không có người đi kèm. Nay những người ấy lẻ loi một mình tại tòa án, mà không có người giúp đỡ để chứng minh đơn xin tị nạn của họ. Đoàn biểu tình cũng phản đối việc chính phủ thưởng 1.000 Mỹ Kim cho người nào tố giác để giúp nhân viên cảnh sát bắt những người di dân không có giấy tờ. Tòa Thánh đã gửi Đức Hồng Y Fabio Baggio, người Ý, thuộc dòng Scalabrini, chuyên săn sóc anh chị em di dân, Phó Tổng Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tưởng niệm những người chết trên các nẻo đường di cư thế giới. Cuộc kết tinh và tuần hành này kết thúc với một buổi cầu nguyện tại nhà thờ do Đức cha Maxey chủ sự.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, quyển tiểu thuyết P.S. I Love You, nghĩa là tái bút anh yêu em, là một tác phẩm đặc sắc của Cecilia Ahern, một nữ văn sĩ người Ái Mỹ Lan. Quyển sách kể về tình yêu, sự mất mát và hành trình hàn gắn vết thương lòng của Holly Kennedy, một người phụ nữ mới 30 tuổi, đã phải đối mặt với sự mất mát lớn khi Jerry chồng cô qua đời vì bệnh ung thư. Jerry là một người chồng đầy lãng mạn và rất mực yêu thương Holly. Do vậy, cô đã có một cuộc sống hạnh phúc bên Jerry cho đến khi anh đột ngột qua đời vì ung thư não. Cái chết của Jerry đã khiến Holly từ một người mạnh mẽ, yêu đời, rơi vào trầm cảm, tưởng như không thể vượt qua được nỗi đau này. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trước khi qua đời, Jerry đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho người vợ yêu quý của mình. Đó là những lá thư mà anh viết trước cho cô. Những lá thư này được gửi vào mỗi tháng và chứa đựng những điều mà Jerry muốn Holly thực hiện, từ việc làm quen với những sở thích mới, cho đến việc giao lưu với bạn bè và gia đình. Mỗi lá thư đều mang một thông điệp khích lệ, động viên Holly vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống, và được anh âu yếm kết thúc bằng câu P.S. I love you, nghĩa là tái bút anh yêu em. Với sự trợ giúp của những lá thư đông đầy tình yêu thương của Jerry, Holly đã vượt qua được nỗi đau của sự mất mát đó. Cô dần dần tìm lại được tình yêu đối với bản thân, con người và cuộc sống. Quyển tiểu thuyết Tái bút anh yêu em là một cuộc hành trình vô cùng cảm động của sự chữa lành, thấm đẫm những giọt nước mắt ngọt ngào, xen lẫn với thông điệp quý giá trao gửi đến độc giả, đó là những vết thương lòng có thể được chữa lành bởi tình yêu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vết thương lòng là một thuật ngữ khá quen thuộc với chúng ta, dùng để chỉ những nỗi đau và tổn thương lớn lao về mặt tinh thần hoặc cảm xúc của những người đã trải qua những biến cố đau buồn trong cuộc sống. Những biến cố đau buồn đó có thể là sự thất bại trong tình yêu, là những tổn thương sâu sắc khi phải gánh chịu những sự bất công, phản bội hoặc mất mát khi những người thân yêu nhất của mình. Sự ra đi vĩnh viễn của người chồng giữa lúc cả hai đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của tình yêu đã gây ra một vết thương lòng quá lớn cho người vợ trong câu chuyện bên trên. Nếu không có những cánh thư chất chứa tình yêu vĩnh cửu và thông điệp yêu thương của người chồng ân cần trao gửi lại, không biết người phụ nữ ấy sẽ phải đắm mình trong cảm giác buồn bã, cô đơn, trống rỗng vì vết thương lòng cho đến bao giờ. Những cánh thư ấy đã dần dần chữa lành vết thương lòng của người vợ, và cô đã có thể buông bỏ quá khứ, bước qua được đau thương để tìm thấy con đường mới cho cuộc sống mình ở phía trước. Bầu khí lắng động và sâu lắng của mùa chay gọi về những yêu thương và cả những vết thương lòng đang âm ỉ cần được chữa lành. Những thiếu sót trong việc chu toàn bổn phận, những sự va chạm hay bất cẩn trong những sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày dễ gây ra những vết thương lòng cho chúng ta và những người xung quanh. Những vết thương lòng đó có thể là nỗi mặc cảm về tội lỗi, là sự ấm ức, bất bình trước bất công ngang trái, hay cảm giác u uất vì những nỗi mất mát lớn lao trong cuộc đời mà chúng ta đang muốn che giấu và không thể thổ lộ cùng ai. Thế nhưng, những vết thương ấy vẫn âm thầm chi phối mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động, khiến chúng ta đánh mất đi niềm vui, sự vô tư và bình an trong cuộc sống. Câu chuyện về Thánh Phêrô ngày nào với vết thương lòng sau 3 lần chối bỏ Thầy Giê-xu đã được Thầy yêu thương và chữa lành, đem đến cho chúng ta niềm hy vọng rằng những vết thương lòng sâu kín của mình cũng sẽ được chữa lành khi tìm về với tình yêu của Chúa Giê-xu. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm và mau mắn tìm về bên thánh tâm Chúa Giê-xu, nơi tuôn trào mạch suối yêu thương, thần dược chữa lành những vết thương lòng của chúng ta như lời Người đã mời gọi. Hãy đến với ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Con không xin Chúa, Ngài cất gánh nặng khổ đau, nhưng xin thương xứng để con vững tâm cậy tin. Qua bao gian khó, Ngài cứu con can trường hơn, chọn niềm yêu mến, thật ra con bắt đi theo Ngài.
Lạy Chúa, những vết thương lòng thường làm chúng con cảm thấy tổn thương và đau đớn, nhưng cũng có giá trị giúp chúng con hiểu mình nhiều hơn và biết cảm thông với những nỗi đau của người khác. Xin Chúa hãy chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con và ban ơn giúp chúng con cũng biết cảm thông và nỗ lực chữa lành những vết thương của tha nhân bằng tấm lòng khoan dung và những nghĩa cử bác ái. Amen.
Cuộc đời bao sóng gió cuốn trôi, con đi về đâu? Đường trần muôn bão tố phủ lấp tấm thân gầy hao.
Lạy Ngài tin trong đêm cứu đau con qua khổ đau.
Đừng để con ngã quỵ vì quá đau thương tôi sâu.
Con không xin Chúa, Ngài cất gánh nặng khổ đau, nhưng xin thương thứ để con vững tâm cậy tin. Qua bao gian khó, Ngài cứu con can trường hơn, chọn niềm yêu mến, thật là con bắt đi theo Ngài. Chọn niềm yêu mến, thật là con bắt đi theo
quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.